Câu hỏi 1: có thể do tìm hiểu không kỹ, hoặc do mây mối, hoặc do một trường hợp nào đó mà hai người nam và nữ trở thành vợ chồng và chung sống với nhau. Hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều. Rồi từ đó cứ cho rằng tại duyên số mình thế, nó phải như thế, hay do nghiệp duyên mình đành phải chịu, hoặc do quan niệm trời định nên phải cam chịu trọn đời. Điều này có thể chấp nhận được không? Đây là một câu hỏi rất hay. Trên thực tế đó, tối thiểu là 80% trở lên các mối quan hệ hôn nhân trong các xã hội hoàn toàn không có duyên tiền định từ quá khứ. 10-15% còn lại quan hệ vợ chồng của kiếp này là sự tiếp nối quan hệ vợ chồng của kiếp trước. Làm thế nào để ta biết đâu là mối quan hệ vợ chồng tiếp nối và đâu là mới toanh? Theo Đức Phật trong kinh đó, quan hệ vợ chồng tiếp nối nó có những đặc điểm sau đây. A. Gặp nhau là thương nhau liền, mặc dầu đó thời gian tìm hiểu nhau chưa nhiều. Cái này đó là tình yêu sét đánh, ở trong các mối quan hệ vội vã cũng có thể có, nhưng mà khác về bản chất và độ bền về sau. B. Khi đến với nhau đó thì hai bên chỉ xây dựng hạnh phúc cho nhau, và hạnh phúc đó rất bền, thậm chí đến răng long tóc bạc. Đang khi các mối quan hệ vợ chồng dựa trên tài chính, ngoại hình hoặc là sự thu hút nhất thời nào đó đó thì không thể nào có độ bền đó và chết rất yểu. Ba, suốt thời gian là vợ chồng của nhau, cả hai người trong tâm tưởng không hề nghĩ đến một người thứ ba, dầu họ có rất nhiều cơ hội, và người thứ ba đó có thể hấp dẫn hơn, ưu thế hơn người mà họ đang chung sống, họ vẫn không màng đến. Là bởi vì cái hạnh phúc quá khứ là vợ chồng của nhau đã làm cho họ cùng phát nguyện để tiếp tục làm vợ chồng của nhau ở kiếp này. Cho nên đối với họ phải sự thỏa mãn, mà nó là có một sự gắn kết như keo sơn vậy. Tính đồng hành đó làm cho họ là tiếp tục trở thành là vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Như vậy, các mối quan hệ vợ chồng tiền hung hậu kiết là do tự do ý chí của con người, hoặc là do sắp xếp hôn nhân, như ở các quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và một số cộng đồng khác. Thời gian tìm hiểu nhau chưa nhiều, dù là sắp xếp hay là tìm hiểu. Hôn nhân có kết quả từ hai tình huống vừa nêu đều phải đối diện trước một mối đe dọa là bền hoặc là ly dị. Theo Đức Phật, không có chuyện tiền định trong quan hệ hôn nhân, ngoài trừ là hai người phát nguyện gắn kết ở kiếp sau, mà ba cái biểu hiện của nó làm cho hạnh phúc đó được lâu dài. Còn những cái còn lại là do chúng ta tự chọn đó, các hậu quả tốt và xấu từ hôn nhân, do đó chúng ta phải là người trực tiếp gánh lấy và chịu đựng. Xác định rõ hôn nhân là duyên, mà duyên này có thuận và nghịch, ta phải có trách nhiệm về sự lựa chọn đâu là người ý trung nhân, để đạt được một hôn nhân bền vững, có nghĩa là theo hướng có hạnh phúc và phát triển. Người chuẩn bị kết hôn nên tránh, thứ nhất, đừng lo sợ vì rằng mình đã tuổi quá U30, nếu không lấy chồng, không lấy vợ sẽ bị ế chồng, ế vợ. Cái sức ép về tính thời gian đó đã làm cho chúng ta phải chọn những người không xứng đáng hoặc là không đúng với cái mô hình vợ chồng mà mình đang theo đuổi. B. không nên chở vợ hoặc chồng chỉ vì lý do kinh tế. Và khi khủng hoảng tài chính diễn ra ở diện quốc gia hay là quốc tế thì tình yêu đó sẽ bay cao bay xa theo sự đổ vỡ và tổn thất kinh tế. 3. Tránh tiến tới hôn nhân chỉ vì cái đặc tính riêng của người bình thường trở thành là cái nguồn thu hút quan trọng, vì ứng xử đó sẽ làm cho chúng ta quên đi các cá tính còn lại mà vốn rất khác với các cá tính mà mình đang có. Ví dụ như nhiều cậu con trai thấy chiếc răng khểnh của cô gái thấy có duyên thương, và chiếc má, cái má nũng nỉu đụng tiền, cặp mắt bồ câu, mũi dọc dừa, mái tóc mướt đen sáng láng, giọng nói yểu điệu, tiếng đi thục nữ, thì mê chết mê mệt. Thì thử hỏi làm sao mà có được cái tính độc lập và khách quan trong việc đánh giá cá tính và lối sống người đó. Cho nên về đồng hành một thời gian là đổ nợ thôi. Cái đó Đức Phật nói là tướng riêng. Tướng riêng là những biệt nghiệp thể hiện qua những cái dấu hiệu vừa nêu. Mà cái riêng đó chứ thực tế là cái mà nó thu hút người ta nhiều nhất. Đẹp lệ thuộc vào cái nhìn của con mắt là một cái câu nói về tính biệt nghiệp trong sự lựa chọn và quyết định. Về quan niệm thẩm mỹ và giới tính. Nói tóm lại thì theo Phật giáo là vợ không phải là quan gia, con không phải là trái chủ, vợ không phải là nợ, con không phải là chủ nợ. Mà quan hệ vợ chồng là do nhân duyên, bao gồm tự do ý chí trong quyết định, cái sở thích về giới tính, rồi những cái lối sống mà có khi chúng ta thành công dẫn đến hạnh phúc, có khi không thành công. Ngày nay khi toàn cầu hóa do tác động của nền kinh tế thị trường đó, đã kéo theo hàng loạt các cái cơn lốc phá vỡ các nền tảng văn hóa dân tộc truyền thống. Nó cũng phá vỡ luôn các cái lối sống rất đẹp ở nhiều cộng đồng. Vậy nó làm cho phần lớn con người phải đối diện trước rất nhiều các thách đố, thì hạnh phúc vợ chồng cũng theo đó mà bị thách đố. Theo dõi các phương tiện truyền thông, có lẽ là các anh chị biết rõ trong nửa tháng vừa qua, Facebook trở thành là tập đoàn giàu nhất cho thị trường chứng khoán, đã vượt qua mặt quá xa Google và Apple. Ngoài các thành tựu mà Facebook đã đóng góp cho trang mạng xã hội này trong vấn đề truyền thông và sử dụng công cụ truyền thông để nối kết với nhau, phần lớn các phương tiện báo chí ở phương Tây xem Facebook là kẻ sát thủ của hạnh phúc vợ chồng. Mạng xã hội này miễn phí cho người ta có khuynh hướng chia sẻ cảm xúc qua các blog riêng, tâm sự những cái chuyện rất là riêng tư, và Facebook đã sử dụng các cái dữ liệu cá nhân đó bán chỗ này phục vụ cho các công tác an ninh chỗ nọ, vân vân, đã làm cho rất nhiều thông tin đó đã bị rỉ sọt và do vậy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc vợ chồng. Điều đó chưa thấy Facebook lên tiếng cải chính. Và cũng 7 ngày qua, một luật sư nổi tiếng của thế giới đại diện cho vài triệu người sử dụng mạng Facebook thưa kiện và đòi Facebook phải bồi thường 14 tỷ đô la bởi vì đã dẫn đến các cái tổn thất về quan hệ hôn nhân do sử dụng cái trang mạng này. Như vậy những cái việc mà lạm dụng quá nhiều về truyền thông, nhất là internet á, hạnh phúc gia đình có thể bị treo trên đầu cân. Vậy đó dành thời gian cho nhau, sử dụng các cái kỹ năng truyền thống á, đôi lúc là an toàn trong hạnh phúc hơn. Còn lạm dụng, dầu bất kỳ là lạm dụng gì, theo đạo Phật là mất đi cái tính trung đạo, điều có thể dẫn đến nhiều hậu quả hoặc là phản ứng ngược. Nói tóm lại, để có được một hạnh phúc vợ chồng thì điều đầu tiên phải bỏ cái quan niệm tiền định, định mệnh, số phận an bài hay là nợ, vì quan điểm đó sẽ làm cho chúng ta không thể nào sống bằng tinh thần vô ngã, cao thượng, rộng lượng, để giải quyết các vấn nạn có thể phát sinh trong quan hệ vợ chồng. Xem vợ là nợ, làm sao mà chăm sóc cô vợ cho chu đáo được. Phần lớn các con nợ đều muốn trốn chủ nợ và xem chủ nợ là một mối khủng hoảng. Chồng mà xem nợ vợ là nợ là rất nguy hiểm cho hạnh phúc vợ chồng. Đạo Phật khuyên chúng ta xem vợ và chồng là quan hệ nhân duyên, trên cơ sở là nhân duyên tốt để duy trì và phát triển nó. Xin đi câu hỏi khác. Quý vị có thể nêu bất cứ quan điểm hay là những cái gút mắt nào mà mình có thể có, không nhất thiết là liên hệ đề tài để cái phạm vi trao đổi có thể rộng hơn hoặc là phát biểu miệng. Muốn phát biểu miệng cho nhanh thì có thể dùng microphone.
Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thưa thầy, con có người chị á, chị cũng là một Phật tử tinh tấn đó, nhưng mà không biết dạo này chị hay xem chuyện ma á thầy, hết quyển này tới quyển khác, như vậy không biết có ảnh hưởng gì đến tâm thức của chị không ạ? Con xin thầy hoan hỷ.
Chắc chắn là có. Khi con người nghĩ rằng con người đang tiêu thụ một loại sản phẩm hay thực phẩm nào đó, cho thực tế đang lúc ấy sản phẩm và thực phẩm đó đang tiêu thụ ta bằng thói quen. Đọc một quyển sách, ta tiêu thụ nó và ta bị ảnh hưởng bởi nó theo chiều hướng hoặc tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào nội dung của quyển sách. Xem một kênh truyền hình, ta đã tiêu thụ các nội dung được xem là sản phẩm truyền hình, và đến lúc nào đó ta bị lệ thuộc bởi nó và ta có lối ứng xử theo kiểu vẽ đường cho hưu dại. Ví dụ xem phim bạo lực, bạo động, chiến tranh, võ thuật nhiều, tánh tình nóng nảy, gắt gỏng, khó chịu, căng thẳng, hận thù theo đó được phát sinh. Càng nhét nhồi các loại thực phẩm này, ta trở thành bản sao của chúng. Tương tự, việc xem phim ma, chuyện ma, nghe kể chuyện ma, ta đang nạp vào trong bộ não và tâm trí chúng ta những dữ liệu của sự sợ hãi. Và sự sợ hãi đó đang gặm nhấm ta hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút. Có thể đang lúc này, vì sức khỏe còn tốt, chưa có một cái căng thẳng nào, sức ép gì, chị ấy vẫn cảm thấy an toàn và giữ được cái khoảng cách an toàn đó. Nhưng khi mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng, bệnh hoạn, thất tình, thất bại, thất nghiệp, thì nỗi sợ hãi đó sẽ gia tăng và ngậm giấm chị ấy và biến chị ấy trở thành một nạn nhân. Người khỏe mạnh còn không nên xem về chuyện ma, huống hồ chị em phụ nữ là sống quá nhiều về cảm xúc. Thì cái khuynh hướng chuyện ma, phim ma đó, nó sẽ dẫn đến nhiều cái rối loạn về cảm xúc, rối loạn về nhận thức. Bởi phần lớn các đạo diễn về phim ma và chuyện ma dựng ra những cái kinh hoàng vốn không có thật. Thì đó, tốt nhất là khuyên chị ấy dừng lại. Vì tiêu thụ cái đó, trước sau gì cũng dẫn đến cái lối sống bị hoang tưởng. Đến lúc nào đó, khi mệt, khi mất ngủ, có cảm giác trong phòng mình có ma. Ma đang xuất hiện, ma đang ngồi, ma đang đi, ma đang hù, ma đang giết, ma đang dí dại. Thì cái quan tưởng sợ ma đó sẽ làm cho người đó bật dậy từ giường ngủ bỏ chạy, trốn vào một cái phòng gì đó rất là kín để mong rằng là ma không thấy được mình. Sau thời gian nhất định nào đó cảm thấy chấn ngang rồi mà quay trở về lại cái chỗ mình đang ngủ để ngủ tiếp. Khi rơi vào cái khủng hoảng hay là quan tưởng sợ hãi đó thì không thể nào sống hạnh phúc được. tốt nhất dừng càng sớm càng tốt. Thói quen tiêu thụ đó có thể được chuyển sang một cái đối tượng khác. Kênh truyền hình hiện nay nó rất là đa dạng. Tại Việt Nam ta có đến 50-60 kênh. Kênh thể dục, kênh khoa học, kênh y khoa, kênh phim, rồi kênh giáo dục, kênh du lịch, rồi kênh thế giới đó đây, và nhiều chương trình và với nhiều cái giải giờ phát sóng rất là hấp dẫn. Hãy chọn những giải giờ phát sóng trong các kênh thích hợp để nuôi lớn hạnh phúc và cái lý tưởng cũng như là tương lai của mình. Chứ còn kết nạp nghiền ngấu nghiến những cái loại sản phẩm xa hại đó, ta sẽ biến mình trở thành một nạn nhân, không sớm thì muộn thôi. Xin đi qua khác.
A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi là nếu như những người phụ nữ hoặc là những người chồng phát hiện người thân của mình, vợ hoặc chồng ngoại tình, thì cái cách để vượt qua nỗi đau đó như thế nào? Và cái thứ hai là con thấy trong trường hợp khi mà gia đình có cái rạn nứt, thì một người vợ hoặc chồng đã từng ngoại tình rồi, thì khi sau này gặp những cái hoàn cảnh sau này tương tự, họ cũng sẽ có cái giống như là một cái phản xạ thói quen, họ cũng sẽ đi tiếp. Như vậy thì giúp khuyên những cái người đó tránh những cái thói quen đó thì nên như thế nào ạ?
Ngoại tình có thể có hai tình huống. Ngoại tình như là một bản chất về cá tính, và ngoại tình có điều kiện, ví dụ như sống trong sự cô đơn, thiếu sự quan tâm, hoặc là bị cạm bẫy hay là cám dỗ, thì đối tượng thứ hai này đó dễ dàng được tha thứ, vì cái cơ hội phục hồi cái nhân phẩm và đời sống thường trực của họ có thể được đảm bảo khá cao. Tình huống một á thì hơi khó, là bởi vì họ bị nghiện vào nó, giống như kẻ nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy, không phải một ngày một đêm mà bỏ được. Vì đó cái cam kết và quyết tâm thật là lớn của người bị ngoại tình như là một cá tính á, phải tự cứu giúp chính mình thôi. Người thân thương không thể cứu giúp được, chỉ có thể hỗ trợ thôi. Thì trong tình huống sống chung với người ngoại tình mang tính bản năng đó, thì tốt nhất ta phải chuẩn bị cho mình một lối sống mới, hoặc là không màng về chuyện đó nữa, vì lý do tế nhị trong quan hệ họ tộc hai bên, vì hạnh phúc cho các con và tình yêu cũng đã chết rồi, nhưng mà ở chung mình cũng không cảm thấy bị xúc phạm nữa, thì việc cứ ở như thế vì các quyền lợi khác thì có thể chấp nhận được. Còn trong tình huống mà nếu nó không phải vì những lý do vừa nêu, và sự chịu đựng sẽ làm cho cái người vợ hoặc người chồng bị người kia ngoại tình á cảm thấy ngày càng mòn mỏi, sợ hãi, khổ đau, bế tắc, trầm cảm, tuyệt vọng và có cảm giác muốn chết, thì tốt nhất là hãy chọn con đường, đường anh đi, đường tôi đi. Sau khi đã nỗ lực hết mọi phương cách, bao gồm lối sống cao thượng, để mở cửa cho người kia về, chứ không đánh người quay về, mà vẫn không thành công, thì việc chọn giải pháp đó sẽ không dẫn đến bất cứ một sự nuối tiếc nào. Trong tình huống khi một người ngoại tình biết quay trở về với một sự hối lỗi, thì cái đó nó quá dễ rồi. Ta thấy nó sẽ giúp cho hai bên hàn gắn tốt hơn, và đừng nhắc đến chuyện đó nữa, vì nhắc đến chuyện đó nó sẽ làm cho người kia phải bẽn lẽn, mặc cảm, khó chịu, căng thẳng, và sống với cái trạng thái là nghĩ rằng là mình không còn được hạnh phúc và không được đánh giá hạnh phúc nữa. Thì để làm công việc ấy đó, thì người vợ hoặc người chồng bị phản bội đó cũng cần phải xóa bỏ mối hoài nghi như một thói quen. Đang khi cái hình ảnh của người đó đã được cải thiện, lối sống người đó đã được cải thiện, không có một cái dấu hiệu gì đó, nhưng mà thói quen hoài nghi về cái ngoại tình có chứng cứ đó làm cho người đó không quên được. Đó mới đích thực là cái mối đe dọa của hạnh phúc, đang khi cái người quay trở về đang nỗ lực để vượt qua. Hiện nay thì Apple đang bị tố tụng vì đã tạo ra những cái công cụ định vị người sở hữu máy này, và Viettel cũng đang bị kiện tụng trong vòng nửa tháng vừa qua vì đã cung cấp các dịch vụ xác định vị trí đang hiện hữu của người đang mang theo máy, giúp cho các cái hoạt động thám tử tư của vợ hoặc chồng được thực hiện tốt, nhưng nó phạm vào cái luật riêng tư và cái mối đe dọa phá hoại hạnh phúc gia đình từ các dịch vụ đó rất cao. Rất may mắn Viettel đang sống ở trong nước, chứ nếu ở nước ngoài đó có thể bị kiện tụng phá sản bởi phải bồi thường đến hàng trăm tỷ đô la là chuyện thường lắm. Cho nên quý chị em phụ nữ đó, khi mình đã ứng xử cao thượng và người mà được ứng xử cao thượng đã cam kết và có nỗ lực để vượt qua, chẳng hạn như không sử dụng điện thoại cũ nữa, thay đổi tài khoản email và những cái tài khoản trên các diễn đàn để nhằm cắt đứt cái quan hệ với cái người trước đây, thì đúng đừng vì thế mà ta gây quá nhiều các khó khăn và cứ tiếp tục đặt cái mối hoài nghi và sự thiếu tự tin, vì làm cho người đó cảm thấy nỗ lực của mình á nó giống như là nước đổ lá môn hay là lâu đài xây trên cát đó. Đến lúc đầu đó sự chịu đựng này mòn mỏi đã làm hết mình mà người kia vẫn không tin, vẫn đánh giá thấp, vẫn phê phán, vẫn chỉ trích như là một quan tòa, thì người mệt mỏi đó có thể ra đi. Cho nên đã tha thứ rồi thì đừng nhớ nữa, rồi xem như là một tờ giấy trắng. Và trong tình huống này các anh chị có thể học phương pháp giải quyết các gút mắt mà Đức Phật đã dạy như cỏ che đất. Ta có thể hình dung như một sân đá banh. Trước khi nó là một sân banh á, đất ở chỗ đó có thể là gồ ghề, cao, thấp, người đi có thể bị vấp ngã. Nhưng mà sử dụng phương pháp như cỏ che đất á, thì ta phải san bằng đất đá một cách có nghệ thuật và trải cỏ lên để người đi trên nó không bị vấp ngã. Và khái niệm trải cỏ trên đất được Đức Phật sử dụng và khích lệ chúng ta sử dụng, đó là khi khép lại một việc gì đó đừng nhắc nó nữa. Sự cao thượng đó phải buộc chúng ta bỏ qua vì hạnh phúc của cả hai. Chứ mỗi một lần có một chuyện gì đó đem ra kể lại thì hạnh phúc nó sẽ không cao. Cho nên phải giải phóng thói quen nghi ngờ, đang khi người kia có nhiều cải thiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Cách đây một tháng đó, thì có một chị tuổi khoảng 50, nhan sắc rất là đặc biệt, thành đạt cao, kiến thức rộng, bằng cấp lớn, cho biết là chồng của chị đã ngoại tình một cô nhỏ hơn gần 20 tuổi. Về ngoại hình là thua kém vợ, các cái điều kiện xã hội không có thể nào sánh cựa được với vợ hết. Rồi vợ đã bắt được quả tang, chồng hứa cải thiện, hai người trở về sống với nhau rất hạnh phúc trong 6 tháng. Sau đó là chồng lại nói rằng là bây giờ không còn cái cảm giác tình yêu gì với vợ nữa hết. Nên chị vợ cảm thấy ủa, tại sao đã bỏ qua và anh cũng đã cải thiện cái thói quen đó mà bây giờ anh lại muốn tuyệt tình để sống một mình. Suốt mấy tháng chị cho biết là anh không có nhu cầu gần gũi, mặc dầu chị đã bỏ qua các tự ái cá nhân, những cái thói quen buồn tuổi vặt vãnh, nhưng mà cũng không thể nào hâm nóng được tình yêu mà vốn hai vợ chồng mấy chục năm trước đã từng có mặn lòng với nhau. Chúng tôi hỏi cô ấy hiện nay ở đâu, thì cô vợ trả lời là cô ấy đã đi sang nước Úc rồi. Chúng tôi hỏi là việc đó có thật hay không, thì cô ấy nói là đã thuê thám tử tư là một công an khu vực tại nơi cô ấy ở và xác định rõ cô ấy đã đi. Bây giờ nó chỉ có hai khả năng xảy ra, hoặc là cô ấy đi thiệt, hoặc là cô ấy đi giả ta. Nhưng mà công an khu vực không thể nào xác định việc đó, ngoại trừ là ở phi trường người ta có những cái hệ thống xác định ngày ra, chuyến bay, vân vân. Mà hiện nay cũng không thể xác định được việc đó. Vì có một số hãng, ví dụ như Vietnam Airlines, thì dữ liệu nó có thể còn được cập nhật. Còn các hãng nước ngoài thì dữ liệu hệ thống hiện nay của chúng ta không cho phép. và nó bị quá tải thì không có thể chứa đựng được các cái thông tin đó. Giả sử có muốn khai thác thông tin đó, cô mai cung cấp cho vì tính riêng tư và tính bảo mật, tính an toàn, tính an ninh. Cho nên đi tìm kiếm cô kia sẽ không phải là một giải pháp, mà giải pháp là xem tại sao cái sự ngụy lệnh này nó có mặt, nó liên hệ đến lối sống đó. Năm điều mà chúng tôi nêu ra đó, nó có thể như là những cái dữ liệu mà chúng ta có thể tự đánh giá lại. Nếu nó là một trong các nguyên nhân để dẫn đến sự đổ vỡ thì hãy nên khắc phục. Còn các kỹ năng làm thế nào để cho chồng cảm thấy hạnh phúc và hạnh phúc hơn là khi đến với người khác, cái đó các vị phải đến các bác sĩ chuyên môn, những người ta có kinh nghiệm lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn. Chứ còn mà mình đánh giá thấp về vấn đề này đó, đôi lúc hạnh phúc khó được duy trì. Vào năm 2010 đó, thì luật pháp của các nước Trung Đông có một điều quy định, chị em phụ nữ buộc phải học giáo dục giới tính và các kỹ năng làm chồng được hạnh phúc. Đối với các nhà hoạt động về bình đẳng giới đó thì xem rằng đó là một sự xúc phạm phụ nữ, và họ đã xuống đường biểu tình để yêu cầu hủy bỏ cái luật lệ đó. Ở tại Afghanistan thì Tổng thống Karzai vẫn tiếp tục ban hành và xem rằng nó là những phương pháp hỗ trợ cho việc duy trì hạnh phúc gia đình. Mỗi người đứng ở góc độ khác nhau có thể xem đó là một xúc phạm hay là xem đó là một sự hỗ trợ. Mấu chốt của vấn đề đó đặt ra là cái việc mà chăm sóc hạnh phúc giới tính đó, nó là cái mối quan tâm giàu rất tế nhị trong phần lớn các cặp hôn nhân. Không thỏa mãn được nó đó, người ta thường có thói quen đi tìm kiếm người khác. Trong một chương trình CNN đó, vào năm ngoái đó, nó có một cái tiết mục Better Sex, xin lỗi, More Money Better Sex, nhiều tiền thì tình dục được hạnh phúc hơn. Có một số người phản biện rằng đó là nhiều tiền thì không thể là tốt tình, nó chỉ là thỏa mãn giới tính trong cái nhu cầu mà mình có thể trải nghiệm ngoài cái sự biết của người bạn tình còn lại ở đây, hoặc vợ hoặc chồng, hoặc là một người tình lý tưởng thôi. Đang khi đó đó, cái việc mà hiểu nhau, đồng hành với nhau, hài lòng với nhau, hy sinh cho nhau mới là các yếu tố để làm cho hạnh phúc đó nó lớn hơn, chứ không phải là tiền bạc. Điều này cho thấy phần lớn các đại gia, tỷ phú, triệu phú nhiều tiền nhưng mà họ đâu có hạnh phúc gia đình đâu. Họ đối diện với sự cô đơn. Gần đây quý vị nghe báo chí đưa tin Tổng thống Philippines đã phải chia tay với cô gái Hàn Quốc. Tổng thống Pháp đang muốn công khai hóa mối quan hệ với người tình mà ông cho là lý tưởng, mà báo chí không biết phải gọi bà này là phu nhân tương lai hay là đệ nhất phu nhân tương lai hay là người tình đệ nhất, phải dùng bằng từ nào không biết, vì đây là lần đầu tiên một tổng thống là độc thân đi có người tình theo. Còn nhiều tổng thống phải đối diện trước sự ly dị và những nỗi cô đơn buồn chán, trong đó có tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Đang khi cái sự nghiệp chính trị của ông được lên ở mức độ cao nhất thì ông phải đối diện với cái sự tổn thất gia đình. Ít nhiều gì nó cũng có liên hệ đến vấn đề giới tính đó, quan hệ giới tính. Do đó ta phải xem cái mối quan hệ hạnh phúc hôn nhân đó, nó gồm có tình yêu, tình nghĩa, tình trách nhiệm, hy sinh và tình dục. Cái tình dục dù là khó nói nhất, tế nhị nhất, nhưng mà không có nó là mọi thứ hỏng hết đối với người tại gia. Cho nên phải chăm sóc tất cả các phương diện đó một cách đầy đủ, nhưng mà đừng đắm nhiễm nó, đừng thái quá nó, đừng sa đà nó, nhưng mà cũng đừng phớt lờ nó. Trung đạo trong tình huống này là một giải pháp khá thích cực, để chúng ta có thể tìm kiếm các giá trị tinh thần cao hơn, chứ thay vì chỉ bị vướng kẹt và xem rằng nó là cái nguồn và cái mối hạnh phúc duy nhất. Thế tóm lại, đối với cái người không biết quay trở lại, thì chị em phụ nữ là nạn nhân bị phụ tình đừng nên tiếc nuối, vì tiếc nuối là sự chà đạp hạnh phúc bản thân mà thôi. Hãy chọn giải pháp đúng trong trường hợp này. Còn đối với người biết quay trở lại thì chị em phụ nữ cũng đừng vì cái ám ảnh quá khứ mà dẫn đến cái thói quen sống hoài nghi và lúc nào cũng nghĩ người đã từng có một lần xấu là xấu luôn. Nó hẳn thế, ngựa quen đường cũ đối với những người sống với bản năng thôi. Có nhiều người không qua đường cũ và khi nỗ lực là người ta làm thành công. Cho nên hãy tin được việc đó để sau khi bỏ qua bằng sự rộng lượng và tha thứ, hạnh phúc gia đình được duy trì và hạnh phúc hơn. Xin đi qua khác. Dạ, kính mời anh.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính chân thầy, cho con xin hỏi một cái cuộc tình so le để thầy giải thích giùm con. Anh chàng này là 40 tuổi, chưa có vợ bao giờ, đạo đức rất là tốt. Sau một thời gian ra ngoài làm ăn thì gặp một cái cô này lớn hơn khoảng 6-7 tuổi, đã có hai đứa con rồi. Cô này là chồng mất. Thì trong một thời gian làm ăn chung đồng tư tưởng thì cảm thấy hợp tình hợp ý, thì mới lén lút đi với nhau. Khi gia đình anh chàng này biết rồi không đồng ý, bên gia đình cái cô vợ kia cũng không đồng ý, nhưng hai người này cũng quyết tâm bắt tay nhau đi trên con đường hạnh phúc. Vậy thì con xin hỏi thầy, liệu cuộc tình này có đi đến bến bờ hạnh phúc hay không, hay là sẽ gặp đổ vỡ vì gia đình cô đơn bên? Xin thưa thầy giải thích cho con. Xin cảm ơn.
Quan hệ tình so le như vừa nêu không có gì là đáng nói, vì độ chênh lệch tuổi có 6-7 à. Hiện nay tại Sapa đó đang có một cái đôi đũa lệch gây sự thu hút của báo chí tại Việt Nam. Anh chàng 37 tuổi thương cô nàng 80 tuổi, và hai người đi tới đâu là nắm tay dìu nhắc nhau mà đi thôi. Khi anh chàng dẫn cô nàng về thì bà mẹ của chàng á, mới 70 tuổi, mắng vào đứa con trai của mình: mày tính dẫn nó về để nó làm mẹ tao à? Cả họ tộc hai bên không bên nào đồng ý cả. Bên bà kia là đã có cháu rồi, hai mấy đứa cháu. Sự phản đối của họ tộc hai bên đã không làm cho mối tình này tan vỡ, càng phản đối càng làm cho họ kháng khích hơn, hy sinh vào nhau hơn. Và họ đã không tiếp tục ở nhà của hai bên nữa mà đi thuê nhà ở chung. Tại Malaysia cách đây 2 năm thì mối tình đũa lệch tương tự cũng đã trở thành là tiêu điểm của các phương tiện truyền thông quốc tế. Chàng trai 37 tuổi thương bà cụ 104 tuổi, và đến bây giờ hai người phải sống hạnh phúc. Anh chàng là bị nghiện ma túy đó, trong suốt thời gian ở tù bà vẫn đi thăm tù. Khi anh chàng về, hạnh phúc vợ chồng vẫn tiếp tục được duy trì. Báo chí hỏi lý do và cách nào mà bà có thể giữ được trái tim của chàng, đang khi các chàng trai trẻ có khuynh hướng là yêu người mình nhỏ tuổi hơn. Lần này làm sao mà giữ được với bà? Và đó, bà có phương pháp. Mỗi khi biết chồng mình có các ý nghĩ về một cô gái thì bà massage. Còn massage thế nào thì bà không có tiết lộ. Đó là những kỹ năng. Ở Mỹ thì cái vụ tình cô giáo và học trò, cô giáo 30 tuổi, học trò 14 tuổi, đã được ghép thành là cái tội cưỡng dâm trẻ em. Cô giáo đã phải đi tù 10 mấy năm. Sau khi mãn hạn tù thì hai người đã trở thành vợ chồng chính thức của nhau và có nhau một mặt con. Họ rất hạnh phúc, bây giờ vẫn tiếp tục hạnh phúc. Thì theo Phật giáo, các cái cặp tình đũa lệch như vừa nêu đó, ở tiền kiếp họ đã là vợ chồng rồi, và một trong hai người đi trước khi đi, cả hai đều thề non hẹn biển rằng là tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Cho nên kẻ thì tiếp tục sống thọ, người thì tiếp tục tái sinh, gặp nhau chênh lệch nhau vài chục tuổi nhưng lại thương nhau một cái đấm đuối. Nhưng cũng thỉnh thoảng có những cái cặp tình đuổi lệch đó hoàn toàn mới 100%. Mà theo cái nhà tâm lý học, có thể một trong hai người, nhất là người trẻ hơn, mà lấy cái người chênh lệch với mình là 40-50 tuổi trở lên á, thường có vấn đề tâm lý. Có thể ví dụ như là người nam mà lấy người nữ lớn tuổi, vì từ nhỏ thiếu cái tình thương và chăm sóc của người mẹ, của người chị, cho nên là có nhu cầu và thỏa mãn cái tôi, nghĩ rằng là mình chinh phục được người lớn tuổi hơn, đó là hạnh phúc và thành công. Và tương tự, cô gái mà trẻ tuổi thương một ông có thể trên tuổi ông của mình, thì cũng có những cái trống vắng, thiếu cái tình thương của cha, thiếu chăm sóc của người anh, người chú trong gia đình. Cái ức chế tâm lý đó đã làm cho họ cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với những người lệch đũa quá cao. Cho nên lệch đũa không phải là yếu tố dẫn đến sự mất hạnh phúc, và sự phản đối của gia đình hai bên cũng không phải là yếu tố chính, mà vấn đề là tính cách của hai con người này đó, nó có hợp với nhau hay không. Nếu hợp thì càng bị phản đối họ càng hạnh phúc, nếu không hợp thì chỉ cần một phản đối nhỏ cũng có thể dẫn đến sự đổ vỡ cho cả hai. Ngay cả trong các mối quan hệ vợ chồng mà thuận đũa, thì việc phản đối và không đồng tình của hai bên cũng dẫn đến rất nhiều các thách đố. Do đó tình yêu có sự quyết định riêng của nó, trái tim có quỹ đạo riêng của nó. Cái biệt nghiệp trong từng con người sẽ làm cho con người chọn lấy các quyết định, không ai có thể làm thay thế được. Tuy nhiên theo đạo Phật á, thì ta cần phải chọn lấy những người có cùng tôn giáo, có cùng đạo đức, có cùng hiểu biết, có cùng sự rộng lượng, có cùng cái tính cách rộng lượng, tha thứ. Thì việc đồng hành với người như thế, dầu thuận đũa hay lệch đũa, vẫn đảm bảo được hạnh phúc một cách lâu dài. Còn thiếu các yếu tố vừa nêu đó, thì hạnh phúc đó là một cái gì đó rất bấp bênh và rủi ro rất cao. Xin được câu hỏi khác. Có hai nội dung ta cần lưu tâm trong câu hỏi. Nội dung một, kinh diệt tội trường thọ có phải do Phật nói hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là nội dung bài kinh này dạy chúng ta chuyển nghiệp sát bằng hạnh từ bi, gieo mạng sống, tạo phước báo, gây công đức để nghiệp quá khứ đó được thay đổi và chuyển hóa. Rất nhiều người cứ bận tâm đến tính tác giả của bài kinh, thời điểm ra đề của nó, và bị kẹt vào mối hoài nghi, cho nên nội dung sâu sắc của nhiều bài kinh lại không có cơ hội ứng dụng và hành trì, cho nên vĩnh viễn vẫn là người đứng ngoài cổng chùa. Kết quả là mất quyền lệ để hưởng được các giá trị chân chính. Nội dung 2, Việc phá thai đối với chị phụ nữ nó như là cộng nghiệp à. Thống kê cho thấy là trung bình trong một đời người phụ nữ có 3 lần phá thai. Vào tháng 10 năm 2011 đó, thì hành tinh chúng ta đạt được cái ngưỡng cửa 7 tỷ công dân trên toàn hành tinh. Trong số đó khoảng 60% là phụ nữ. Nếu nhân trung bình là 3 như thống kê xã học vừa nêu thì có 7 tỷ người đang sống, ta đã kết liễu 21 tỷ sinh linh vô tội. Và chuyện đó đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Đối với cái đang diễn ra và sẽ diễn ra, chúng ta có thể chuyển bằng cách ngăn chặn nó. Việc ngăn chặn đó theo Đức Phật đó được hiểu a à, thấy mạng sống con người là quý giá, cho nên cố gắng duy trì mạng mầm sống. Ngay cả trong tình huống người mang thai là thiếu nhi hay là tuổi vị thành niên chưa sẵn sàng làm mẹ, nhưng mà việc hủy phá thai ở tháng thứ tư trở lên có thể dẫn đến cái hậu quả là tử vong ở người mẹ. Do đó việc phải giữ là chuyện bất đắc dĩ. Hãy thay đổi thói quen bất đắc dĩ đó trở thành một cam kết bảo vệ mạng sống, và xem như mình là một cái công cụ để cho mầm sống con người được có mặt. Ngay cả trong tình huống khi khám nghiệm thai nhi phát hiện thai nhi bị dị tật bẩm sinh, mà chẳng nói các bác sĩ sẽ cho chúng ta một kết quả rất đau lòng: sanh ra cô cậu bé này, cha mẹ và gia đình sẽ phải khổ đau trọn đời nuôi nấng chăm sóc, và cô cậu bé đó hoàn toàn lệ thuộc vào tình thương của cha mẹ. Cả tình huống đó đạo Phật vẫn khích lệ chúng ta giữ mạng sống cho thai nhi, bởi vì trong cuộc đời này có rất nhiều trung tâm từ thiện làm các công việc đó. Nếu cha mẹ ngại cái gánh nặng đó thì hãy để cho các tổ chức này làm giúp. Biệt nghiệp của một con người nếu không trả kiếp này cũng phải trả ở những kiếp khác thôi. Ta hãy để cho cái tiến trình sanh nở và chết của một con người diễn ra một cách tự nhiên, đừng can thiệp vào nó bằng những cái trợ tử hay là an tử, mà vốn nó phạm cái quyền được sống của cái người mà ta kết liễu, ở đây là thai nhi, tức là nắm máu ruột của ta. B. Ngăn chặn bằng kiến thức an toàn hoạt động tính dục. Giáo dục giới tính ngày nay có thể bị lạm dụng trở thành là vẽ đường cho hư dạy. Nhiều cha mẹ phản đối giáo dục giới tính trong học đường, nhưng không thấy hậu quả lớn hơn nếu không giáo dục đó dẫn đến những tình trạng mang thai sớm, hủy thai sớm, và có thể mất luôn cái khả năng sinh sản trọn đời cho cô bé ấy sau này khi lớn lên. Vấn đề là giáo dục thế nào mới là quan trọng. Có nhiều cách thức giáo dục mà không sợ dễ đường cho hư dạy. Do đó chỉ cần tăng cường kiến thức an toàn về tính dục, ta sẽ khỏi phải phá thai. C. Ý thức rõ về cái nhu cầu khi nào có con và khi nào không có con, ta sẽ khỏi phải làm công việc bất đắc dĩ là hủy thai. Vì hủy thai nào cũng mang theo nghiệp. Thì đó là ba nội dung mà ta cần nắm. Còn đối với những người đã hủy thai rồi, vì lý do sức khỏe của đứa con, vì lý do sức khỏe của người mẹ, vì chưa chuẩn bị làm cha làm mẹ, vì không muốn cái thông tin mang thai và sanh con này được gia đình và cộng đồng biết đến, hoặc phát xuất từ nhiều động cơ và nguyên nhân khác nhau, thì tốt nhất ta nên chuyển nghiệp bằng các hành động cụ thể. Phổ biến kinh Trường Thọ Diệt Tội là một cách, bởi vì kinh đó nói đến cái tác hại của việc hủy thai, phá thai.
và những cái phương pháp sám hối nghiệp để cho người ta sợ mà không dám làm và vượt qua nếu đã lỡ làm. Cho nên nó giúp cho người ta gây tạo ý thức bảo vệ mạng sống là cái nấm ruột trong bào thai của người mẹ. Thứ hai, gieo các nghiệp bảo vệ mầm sống và sự sống. Ví dụ như chăm sóc các trẻ mồ côi, các trẻ em tật nguyền, các trẻ em chậm phát triển giác quan, người già, kẻ tàn tật, thành phần cơ nhỡ, bất hạnh trong cuộc đời, đều trực tiếp tạo ra và bảo vệ quyền sống. Rộng hơn nữa là ăn chay trường để bảo vệ mạng sống của các loài động vật và kêu gọi ý thức về bảo vệ động vật. Xa hơn nữa là kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường. Tất cả các nghiệp tích cực này sẽ giúp cho chúng ta chuyển được nghiệp sát sinh. Sám hối cả tỷ lại niệm Phật cả nghìn lần vẫn không hết được nghiệp sát sinh. Sám hối chỉ là sự bắt đầu về con đường thiện để chuyển nghiệp thôi. Chuyển nghiệp phải là cách gieo tạo các nghiệp tích cực ngược với cái nghiệp xấu đã có trong quá khứ. Thứ ba, thay vì mặc cảm, rai rứt, ăn hận, tự dày vò lương tâm và cảm xúc mình, chị em phụ nữ nào đã lỡ phá thai rồi thì hãy tạo các hành động tích cực như vừa nêu. Mặc cảm đòi lỗi không được khích lệ trong Phật giáo vì nó là một tâm lý tiêu cực cần được vượt qua. Hãy nỗ lực quên đi, gieo các mầm sống thì nghiệp sẽ được chuyển. Và các công thức chuyển nghiệp diễn ra như sau: nếu nghiệp xấu là 5 kg, nói cho dễ hiểu bằng trọng lượng, thì để chuyển nghiệp ta phải gieo nghiệp thiện đối lập từ 5 kg trở lên. Nếu ai gieo được 50 kg, tức là gấp 10 lần, thì nghiệp xấu đó được chuyển rất nhanh. Nếu ai có khả năng trước đây đã từng phá 2 bào thai thì bây giờ mình bảo trợ cho 20 cô bé hay là cậu bé mồ côi trong vòng 2 năm hay là 10 năm trong phạm vi khả năng tài chính cho phép thì nghiệp đó được chuyển rất nhanh chóng. Chứ ngồi than thở cúng thần cầu nguyện van xin chỉ giải tỏa cái ức chế tâm lý thì chứ không giải nghiệp được. Và ngay cả Đức Phật cũng đã khẳng định rồi, Ngài không thể nào độ một người mà nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Đến lúc nó chỗ quả rồi thì có nỗ lực cứu cũng không cứu kịp, có chuyển hóa nghiệp cũng chuyển hóa không kịp. Cho nên chuyển nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, càng sớm càng tốt. Nói tóm lại, khi tham dự các khóa lễ trai đàn cầu siêu cho các quan hồn, trong đó các quan hồn thai nhi, thì chị em phụ nữ đừng quá đặt nặng về nỗi đau quá khứ đó nữa. Nhiều chị em phụ nữ trước đây chưa từng biết Phật thì đang sống hạnh phúc, bây giờ tham dự một khóa lễ cầu siêu cho thai nhi thì giờ bị ám ảnh khổ đau, thế làm gì? Cái mục đích mà tham dự đã bị hiểu sai và ứng dụng sai đó chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau cho cả một gia đình. Cho nên sau khi tham dự lễ cầu siêu xong, trở về ta hãy tin rằng các linh đó đã siêu theo nghiệp tái sinh, và bản phận của mình là phải làm sao tiếp tục chuyển nghiệp. Hạch.